cái câu hỏi này đó là chúng ta cần phải hiểu cái ý của Thánh Công Nga, đó là nếu anh cứ nói là khi mà chúng ta hiểu cái mà loại mà hiểu biết mà được chịu xuất từ những cái ảnh tượng thì nó liên quan tới cái trí tuệ của chúng ta như là cái mà nó được hiểu có phải không? Để nếu mà chúng ta không hiểu cái câu hỏi đó thì khó cho chúng ta trả lời, nhưng mà chúng tôi hôm nay với các nghĩa đó là Ngài muốn nói cho chúng ta đó là có phải đó là khi mà chúng ta hiểu bằng cách mà chúng ta chịu xuất ra là chúng ta hiểu cái computer này như là nó là, hay là chúng ta chỉ hiểu đó là cái qua đó mà cái ảnh tượng nó chịu xuất ra những cái gì mà chúng ta đã được có thể hiểu được. Và nghĩa là đúng là nó là qua đó mà chúng ta có thể hiểu, tại vì chúng ta không hiểu hết, chúng ta chỉ hiểu được đó là những cái ảnh tượng đó, nó nói cho chúng ta được bao nhiêu thì chúng ta hiểu được bằng đó. Và như là khi mà chúng ta nhìn bất cứ một cái gì, nhìn một cái chiếc xe chẳng hạn mà mình mới mua về thì mình chỉ có thể là mình hiểu đó là cái bề ngoài của nó, và hay là có thể là vì những cái kiến thức trước ấy, thì mình có thể hiểu đó là chắc là nó cũng là điều được điều khiển nó giống như thế vậy, nhưng mà cần phải hiểu hết tất cả mọi sự như là cái chiếc xe đó mà được sáng chế ra bởi cái người kỹ sư đó, thì chúng ta không hiểu được. Chúng ta sẽ hiểu nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta tìm hiểu, nhưng mà mấy ai mà ngồi mà tìm hiểu hết tất cả mọi thứ như là cái công ty mà họ làm cái điều đó. Cho nên là chúng ta nhớ là chúng ta không hiểu cái sự vật như là nó là, nhưng mà chúng ta chỉ sở hiểu đó như cái sự vật đó là nhiều như là chúng ta có thể. Thì cái câu hỏi này nó là có ý như thế vậy. Cho nên mà để mày nói là như là cái sự vật nó là đó thì chúng ta không hiểu được như vậy. Một số người đó thì họ quan niệm rằng là những cái mà phân qua trí tuệ của chúng ta đó là chỉ biết những cái dấu mà được làm ở trên phút. Ví dụ như là cái mà giác quan đó thì chỉ biết những cái mà dấu mà nằm ở trên cái quan năng riêng của nó. Theo như cái lý thuyết này thì trí tuệ hiểu chỉ là những cái mà dấu riêng của nó, có nghĩa là những cái là cái loại mà hiểu biết mà đã được nhận được, để mà cái loại này là cái mà nó hiểu, có nghĩa là bây giờ cái phái hoặc quan niệm mà hoàn toàn vật chất, có nghĩa là cái trí tuệ của chúng ta nó đã giống như cái mắt và cái gì đó thì hiểu cái đó, và chứ không có nói mà về cái mà ánh sáng gì mà của Thiên Chúa hay của thần linh giống như là của Plato hay là của Aristotle cả, mà họ chỉ có nghĩ là thế mà hiểu được cái gì đó là bởi vì cái đó nó ấn vào trong cái trí tuệ của con người. Nên chúng ta thấy là cái điều này đó là nó sai bởi vì hai cái lý do này. Đầu tiên đó là bởi vì cái sự vật mà chúng ta hiểu đó, nó là cái đối tượng của khoa học. Bởi thế cho nên nếu mà những cái gì mà chúng ta hiểu đó, mà nó hoàn toàn là cái loại mà có thể hiểu được ở trong linh hồn thì nó theo sau đó là mỗi cái khoa học thì nó sẽ không có quan tâm tới những cái đối tượng nào mà bên ngoài của linh hồn, nhưng chỉ có những cái loại nào mà có thể hiểu được ở trong linh hồn mà thôi. Vì thế cho nên theo cái mà giáo huấn về của cái phái Plato đó, thì tất cả các khoa học đó là nó liên quan đến những cái mà ý tưởng mà họ nghĩ rằng đó là thực sự đó là có thể hiểu. Chúng ta biết cái vị thế của cái phái Plato rồi. Thứ hai đó là nó không có đúng là bởi vì nó sẽ dắt tới cái ý kiến của những cái người cổ xưa. ấn tượng riêng của nó, chỉ có biết ấn tượng riêng của nó, thì nó có thể mà nó phán đoán về cái điều đó mà thôi. Mà chúng ta thấy một cái vật đó mà nó dường như theo như là cái mà ấn tượng được làm ở trên cái mà cơ quan mà hiểu biết của nó. Cho nên một cách hiệu quả đó là cái mà còn cái cơ quan mà hiểu biết là nó luôn luôn nó phán đoán của cái mà ấn tượng của nó như thế. Và bởi thế cho nên nó là bất kỳ cái phán đoán là nó sẽ phải đó là đúng. Thì chúng ta thấy ông đưa chúng ta ví dụ để chúng ta có thể chúng ta hiểu cái điều này rõ ràng hơn. Như là nếu mà cái lưỡi của chúng ta mà chỉ nhận được chỉ có và cái dấu riêng của nó đó. Vì vậy cho nên khi mà một cái người mà họ có cái mà nếm mà lành mạnh thì họ hiểu rằng là cái mật ong đó là nó ngọt. Tại vì khi mà họ cho vào lưỡi họ nếm là họ thấy đó là nó ngọt. Cho nên đó là họ phán đoán đúng. Nhưng mà nếu mà một người đó mà cái nếm đó là nó bị sai rồi. Và khi mà người ta đưa mật ong cho thì bảo nó đắng. Thì nếu mà mình chỉ có phán đoán theo cái mà dấu mà nó cho mình đó, thì ai đúng? Một người thì bảo là mật ong nó ngọt, một người thì bảo mật ong nó sai, nó đắng. Và ai cũng nói đó là mình đúng đó, bởi vì nó cho mình đó là cái cảm tưởng như vậy. Và vì thế cho nên đó là khi mà chúng ta mang cái đó ra, chúng ta áp dụng vào cho cái ý kiến đó, thì cái ý kiến của ai là không cho mình là đúng, thì lúc đó là nó không có cái sự thật nữa. Và là mình chỉ có là phán đoán theo những cái gì mà nó cho mình. Nhưng mà chúng ta thấy là cái con người chúng ta đâu phải như vậy. Mình đã nếm mật ong mình biết nó ngọt rồi, và lần sau đó mà mình nếm nó mình không thấy ngọt đó, là mà mình có vấn đề. Đó là những cái người mà đau ốm đó là nếm cái gì cũng đắng cả. Cho nên đó là cẩn thận khi mà người ta mà nấu ăn mà cho nó mình bị bệnh thì đừng chê người ta nấu dở. Bởi vì cái lưỡi của mình cái lúc đó là nó bị sai rồi. Thế là mình phải biết đó là cái mà cái nào đó là cái thật và cái nào đó là cái không thật. Cái sự thật nhưng cái mật ong thì muôn đời nó là cái nhất là mật ong là nó phải ngọt. Thế nên khi mà mình nếm không ngọt đó là nó có cái gì sai ở trong mình. Vì thế cho nên là cần phải nói rằng đó là những cái loại mà có thể hiểu đó là nó liên quan với cái trí tuệ, như là cái mà qua đó nó hiểu và nó được chứng minh đó là như thế. Cho nên chúng ta thấy đó là nó có cái hành động hai chiều, là một cái mà nó ở lại trong cái tác nhân đó, trong cái người đó, ví dụ là nhìn và hiểu, và một cái loại khác là nó sẽ đi đến cái đối tượng ở bên ngoài. Thì mình mà hiểu biết đó là nó luôn luôn nó như vậy, nghĩa là mình nhìn vậy thì có những cái mà nó vào trong người của mình và nó sẽ ở trong đó, còn có những cái mà nó sẽ đi ra ngoài đến cái đối tượng đó. Ví dụ chúng ta thấy đó là cái mà sưởi và cái mà cắt, mà mối của những cái hành động này đó là nó đến từ một số những cái mà mô thể, và như là cái mô thể mà từ đó là nó tiến tới cái hành động, để nó tiến tới cái điều gì đó mà ở bên ngoài, như là cái mà giống nhau của cái mà đối vật đó, ở của cái hành động. như là chúng ta thấy đó là cái sợi ở trong cái mà máy sợi thì nó là cái mà giống nhau, cái sự giống nhau của cái sự vật mà nó được sợi. Vì thế cho nên là cái môn thể mà từ nó là tiến tới cái hành động này, là nó sẽ ở lại, giữ ở lại trong cái tác nhân như là cái mà nó giống của cái đối tượng đó. Và như là gì? Chúng ta nhìn cái computer, cái computer nó vẫn là cái computer, nhưng mà cái mà hình ảnh cái giống của cái computer đó nó đi vào ở trong cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta nói đó là cái computer nó vào trong cái trí óc của chúng ta được, nhưng mà nó chỉ là cái hình ảnh hay là cái mà tương tự của cái computer nó vào mà thôi. Bởi thế cho nên cái mà qua đó mà cái thị giác chúng ta nhìn thì nó là cái giống nhau của cái mà sự vật mà nhìn thấy. Và cái sự giống nhau của cái mà sự vật mà có thể hiểu đó là cái loại mà có thể hiểu là cái mô thể mà qua đó cái trí tuệ của chúng ta nó đại hiểu. Để nhớ cái điều đấy là nó không phải là chúng ta hiểu hoàn toàn cái computer, nhưng mà nó chỉ là cái mà hình ảnh cái giống nhau đó nó vào trong chúng ta và chúng ta có thể hiểu bao nhiêu có thể. Và vì cái trí tuệ của chúng ta đó là nó có thể nó suy tư chính nó, và bởi cái sự suy tư như thế cho nên chúng ta hiểu là cả cái hành động của cái trí thông minh riêng và cả những cái loại mà qua đó là nó có thể hiểu, và nghĩa là chúng ta biết những cái mà chi tiết về cái đó, và đó là chúng ta biết cái loại của cái điều cái đó. Vì thế cho nên đó là cái loại mà có thể hiểu đó là cái mà được hiểu là cái phụ thuộc thôi, nhưng mà cái mà chính yếu mà hiểu đó là cái đối tượng. Mà chúng ta thấy là những cái loại mà nó là cái mà giống nhau của nó. Và cái điều này đó là nó cũng xuất hiện ở trong những cái ý kiến của những cái nhà triết gia thời xưa, khi mà họ nói rằng đó là cái gì giống nhau thì biết bởi cái giống nhau. Nghĩa là mình biết đó là bởi vì đó là nó giống giống như thế vậy. Bởi vì họ nói rằng đó là cái linh hồn đó là biết cái trái đất ở bên ngoài của nó, và bởi cái trái đất ở trong chính nó, và những cái mà còn lại. Bởi thế cho nên nếu mà chúng ta lấy cái loại của trái đất thay vì của chính trái đất, theo nhiều người tốt thì ông là cái người nói rằng là một cái viên đá thì nó không ở trong linh hồn, nhưng mà chỉ có cái mà giống nhau của cái viên đá nó ở trong linh hồn mà thôi. Cho nên nó theo sau đó là linh hồn là biết những cái sự vật bên ngoài là qua cái mà những cái loại qua cái loại mà nó có thể hiểu được. Câu hỏi thứ ba hỏi đó là có phải là trí tuệ của chúng ta đó là biết những cái gì mà chung khái quát trước phải không? Thì chúng ta cần phải phân biệt là hai thứ. Ngài trả lời rằng trong cái kiến thức của chúng ta đó là có hai cái điều mà chúng ta phải quan tâm. Trước tiên là về cái kiến thức về trí tuệ, thì tới một cái mức độ nào đó là nó đến từ cái kiến thức về giác quan. Đa số cái trí tuệ của chúng ta đó là cái kiến thức là nó đến từ giác quan, và bởi vì cái giác quan đó nó là cái mà có cái đối tượng là nó cá nhân và nó là đơn nhất, và cái trí tuệ là có cái mà chung cho cái đối tượng của nó. Cho nên nó theo sau đó là cái kiến thức của chúng ta là biết về cái cá nhân cái sau này, có nghĩa là cái chung. Đó là như là chúng ta phải nhìn, phải tìm hiểu cái computer, chúng ta phải hiểu về cái computer này trước, và chúng ta tìm hiểu và chúng ta biết cái computer này trước khi mà chúng ta có cái kiến thức mà chung về tất cả cái computer. Đó, chúng ta biết những cái computer ở nhà chúng ta dùng, rồi đến khi mà chúng ta gặp một cái computer ở công cộng, thì chúng ta áp dụng những kiến thức mà chúng ta biết rồi, để chúng ta vào chúng ta sử dụng cái computer công cộng. Đây là đối với chúng ta đó, là chúng ta phải biết cái cá nhân trước khi mà chúng ta có cái kiến thức chung. Và là bao giờ là cái kiến thức của chúng ta nó cũng phải như vậy, nó đi vào cái cá nhân và nó đi vào cái mà riêng biệt trước khi mà nó đi qua là những cái chung. Nhưng mà cái thứ hai đó, thì chúng ta cũng phải quan tâm tới đó là cái trí tuệ của chúng ta đó, là nó đến từ một cái trạng thái mà từ cái tiềm năng cho đến cái trạng thái đó mà nó là quả hiện hữu thực sự. Và bốn cái quan năng vì thế đó là nó tiến hành từ cái chỗ đó là tiềm năng cho tới cái chỗ hiện thể. Và nó đến trước nó là một cái mà hành cái mà hiện thể mà nó không có hoàn toàn, và nó là cái trung gian giữa cái tiềm năng và cái mà hiện thể. Nghĩa là chúng ta thấy là chúng ta có cái tiềm năng về kiến thức, và đây là chúng ta có cái tiềm năng chúng ta có thể biết, và đồng thời chúng ta tới một cái chỗ mà chúng ta thực sự là chúng ta biết khi mà nó ra ngoài cái hiện thể. Nhưng mà còn ở trong cái khoảng này ấy, thì nó có cái mà chúng ta mà Thánh Thông Ma gọi là chúng ta cái mà hiện thể mà nó chưa có hoàn toàn. Nghĩa là từ cái mà tiềm năng nó ra cái hiện thể thì nó có bao lâu mà nó còn trong một cái tiềm năng đó, thì nó là cái, hoặc là nó là tiềm năng, hoặc là nó là cái hiện thể chưa có hoàn toàn. Trước khi mà chúng ta đã là phải tiến tới một cái mà hiện thể mà nó hoàn toàn, và nghĩa là chúng ta có thể là chúng ta biết một ít về cái computer này, cho đến khi mà chúng ta biết giống nhiều như là có thể là biết như nó là, thì khi mà chúng ta biết càng nhiều nữa, thì cái mà đó là cái biết của chúng ta đó là nó càng hoàn toàn. Nhưng mà cái thoạt đầu đó là chúng ta không thể nào mà chúng ta biết hoàn toàn được, nó phải mất một cái thời gian để cho chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu, rồi sau đó là chúng ta mới có một cái kiến thức đó là tương đối là hoàn toàn về computer. Và có ai mà mở lên computer lên để mà biết cái cách điều khiển hết là nó như thế nào? Đó. Cho nên đó là cái mà hành động mà hoàn hảo của cái trí tuệ thì nó là cái kiến thức hoàn hảo. Khi mà cái đối tượng thì nó là được cái phân biệt rõ ràng và được biết cho là một cái cách mà xác định. Tuy nhiên chúng ta thấy đó là những cái hành động mà nó không có hoàn toàn đó, thì nó cho chúng ta đó là những cái kiến thức mà nó đã là bất còn. Khi mà cái đối tượng mà được biết là một cái cách mà không phân biệt và nó làm cho chúng ta nó là lẫn lộn. Cái ông này ông cứ ấy xong rồi ông đi ra như rồi mình đã phải rất là nó tóc vào. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái sự vật ấy, thì nó được biết một cái cách mà không hoàn hảo, thì được biết đó là một phần ở trong cái hiện thể và một phần ở trong cái tiềm năng. Và vì thế cho nên ông nói tốt, ông nói là những cái gì mà nó được biểu lộ và chắc chắn là nó được biết cho chúng ta đó, thì lúc đầu đó là nó sẽ lẫn lộn và ta đi từ cái trạng thái mà lẫn lộn. Sau đó chúng ta sẽ biết nó bằng cách là chúng ta phân biệt những cái nguyên lý của nó và những cái yếu tố của nó. Rồi chúng ta đã là tiến tới một cái mà biết hoàn hảo. Cho nên nó là để biết một cái đối tượng mà nó bao gồm nhiều những cái sự việc mà không có một cái kiến thức rất là thích hợp của những của mỗi việc đó, nó gồm chứa ở trong đó. Tuy nhiên là chúng ta biết nó rất là một cái cách mà lẫn lộn. Như trong đời bây giờ nó có nhiều phần và chúng ta biết đó là có thể chúng ta biết một ít về cái memory, có thể chúng ta biết một cái ít về cái CPU, rồi chúng ta biết một ít về cái mà input output. Nhưng mà nó lại là việc cái kiến thức của chúng ta đó là nó lẫn lộn, nó còn chưa có biết mà hoàn toàn cho tới khi mà chúng ta học hỏi và chúng ta đã là nghiên cứu về từng phần của nó. Và trong cách thức này sẽ là chúng ta có cái kiến thức không chỉ là cái mà toàn thể chung mà nó gồm chứa các phần tiềm năng của nó, nhưng mà cũng còn đó là cái mà toàn thể hoàn toàn. Bởi vì mỗi cái mà hoàn toàn là nó có thể được biết một cách lẫn lộn mà không có những cái phần của nó là được biết. Nghĩa là nhiều khi chúng ta biết một cái chung của nó, nhưng mà những cái mà riêng rẽ thì chúng ta chưa biết. Cho nên là nó có nhiều những cái mà cấp độ mà hiểu biết. Nhưng mà để mà biết là một cách phân biệt mà những cái gì mà nó gồm chứa ở trong cái toàn thể mà chung, có nghĩa là biết những cái mà nó ít thông thường, như là đó là chúng ta biết đó là cái con vật một cách đó là không có phân biệt, là để biết nó như là con vật. Nhưng mà chúng ta thấy để biết cái con vật một cái cách phân biệt như là biết nó là một cái loài mà có lý trí hay là không có lý trí, có nghĩa là chúng ta biết đó là một cái con người hay là một cái con sư tử. Vì thế cho nên đó là cái trí tuệ của chúng ta là nó biết về con vật trước khi mà nó biết về con người. Bởi vì thường thường chúng ta định nghĩa làm sao con người là cái con vật có lý trí, có nghĩa là chúng ta biết là chung về con vật trước, rồi chúng ta mới tới phân biệt ra là nó khác với cái con vật, con chó, con mèo là bởi vì mình có lý trí. Thường là chúng ta sẽ biết đó là những cái gì chung trước khi mà chúng ta biết đến những cái riêng. Nhưng ngược lại như là chúng ta thấy đó, mà để chúng ta mà đối với chúng ta đó, thì chúng ta phải là nghiên cứu những cái riêng để rồi chúng ta mới biết những cái chung. Nhưng mà nói về cái mà tổng quát đó, thì chúng ta phải biết những cái chung trước rồi chúng ta mới biết những cái riêng. Thế mà thánh Thông Ba Ngài cũng áp dụng cái điều này, là Ngài bảo là trời, cái mà cái kế hoạch mà mặc khải của Thiên Chúa đó là nó rất là phù hợp, là bởi vì đó là trong cái ước đó thì biết Chúa chết. Thì Ngài nói đó là khi mà chúng ta mà đi xuống ở trên đường, chúng ta gặp một cái người mà đang xa đó, chúng ta chưa biết người đó là ai cả, thì chúng ta chỉ biết đó là một con người, tại vì đang là đi bộ trên hai chân. Nhưng mà càng đến gần thì chúng ta càng nhận ra nó à, đây là ông thủ hay là ông phòng. Nhưng mà từ xa đó thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đó là nhận ra được đó là ông nào cả. Thì Thánh Thông Ba cũng muốn nói như vậy, đó là để mà hiểu biết về Chúa chúng ta cần phải biết về một Chúa trước, rồi sau đó là chúng ta mới biết đến ba ngôi. Còn ngay lúc đầu mà chúng ta bảo cho ba ngôi ngay đó là chúng ta lãnh chủ, là chúng ta sẽ không có hiểu biết được về để hiểu những cái mà chung về Chúa trước rồi mới hiểu biết được từng ngôi một. Thì chúng ta thấy là thường thường đó thì chúng ta có cái kiến thức là nó đi cái kiểu như thế vậy. là cái gì mà nó tổng quát trước khi mà nó đi vào những cái mà đặc tính riêng biệt của từng cái. Hơn nữa chúng ta thấy như là cái giác quan đó, giống như là cái trí tuệ mà nó đến từ cái tiềm năng cho tới cái hiện thể, thì cái mà trật tự giống như vậy của cái kiến thức thì nó cũng xuất hiện ở trong cái giác quan. Là bởi vì cái giác quan đó là chúng ta phán đoán của những cái gì mà nó chung nhiều hơn trước khi mà tới những cái gì mà nó ít chung hơn hay là ít thông thường hơn. Trong khi liên quan với cả về nơi chốn và cả về thời gian, liên quan đến nơi chốn là khi mà như chúng tôi nói đó là một cái sự vật mà mình được nhìn rất là từ xa thì nó được nhìn thấy giống như là một cái thi thể trước khi mà nó được nhìn thấy như là một cái quan vật đó, mình nó còn xa mình chỉ thấy là một cái đống, một cái tổng thể thôi. Và để mà một cái con vật trước khi mà được nhìn thấy nó như là một cái con người, và thì khi mà chúng ta thấy đó là thay vì con vật nó đi bốn chân thì thấy là cái đống đó đi hai chân thì chúng ta biết nó là con người. Và để mà chúng ta biết một con người trước khi chúng ta biết phân biệt đó, là ông Socrates hay là ông Plato. Và cái tương tự nó cũng xảy ra, đó là liên quan đến thời gian. Là giờ thấy là một cái đứa trẻ là nó có thể nó phân biệt con người từ không con người trước khi mà nó phân biệt đó là người này hay là người khác. Nó cần có cái thời gian như vậy. Và vì thế cho nên là cái đứa trẻ đầu tiên đó là nó gọi đó là còn những người đàn ông đó là cha, và sau này là nó phân biệt được đó là người này từ người khác. Cái lý do cho cái điều này nó rõ ràng là bởi vì cái người mà biết một cái sự vật mà không phân biệt thì ở trong cái trạng thái mà tiềm năng, như là nó liên quan tới cái nguyên lý của cái sự phân biệt. Và khi mà anh ta biết cái giống thì ở trong cái trạng thái của tiềm năng thì nó liên quan đến cái sự mà khác biệt. Vì thế nó rõ ràng là cái kiến thức mà nó không phân biệt thì nó ở giữa cái tiềm năng và cái hiện thể. Để hiểu cái điều đó nghĩa là phải cần có cái thời gian đó, và cần phải có cái khoảng cách để mà chúng ta đã là biết rất là nhiều hơn từ cái mà biết ít hơn. Vì thế cho nên chúng ta phải kết luận đó là cái kiến thức mà về cái mà đơn độc hay là cái cá nhân đó, thì nó đi trước, đó là liên quan đến chúng ta trước cái mà cái kiến thức chung. Như là lúc này chúng ta nói thì chúng ta nghiên cứu về một cuộc đời, còn như là cái kiến thức về giác quan thì nó đi trước cái kiến thức về trí tuệ. Nhưng mà trong cả cái giác quan và cái trí tuệ thì cái kiến thức của cái mà nó thường xảy ra hơn thì nó sẽ đi trước cái kiến thức mà nó ít xảy ra hơn. Cái câu hỏi thứ 4 hỏi là chúng ta có thể hiểu nhiều thứ cùng một lúc không? Thì Thánh Công Ma trả lời là không. Trên cái mà hiểu mọi nhiều thứ cùng một lúc đó, thì chỉ có Thiên Chúa có thể là hiểu như thế vậy. Thánh Công Ma nói là cái trí tuệ có thể thực sự là hiểu nhiều thứ như là một, nhưng mà không phải như là nhiều. Nghĩa là mình có thể mà hiểu nhiều thứ nhưng mà mình gom nó vào một loại. Chứ còn không phải là hiểu nhiều thứ nhưng là từng cái một. Như là mình có thể mà mình hiểu về gia đình, tức là tập hợp với nhiều người thì cũng vậy. Nhưng mà còn nếu mà phải từng cá nhân, hiểu từng cá nhân một thì mình không có cái khả năng có thể hiểu nhiều cá nhân một lúc. Bởi vì cái cách thức của mỗi cái hành động là nó đến từ cái vô Bởi thế cho nên bất cứ cái sự vật gì mà cái trí tuệ có thể hiểu dưới một cái mà loại thì nó có thể hiểu cùng một lúc. Bởi thế cho nên đó là Thiên Chúa là cái người mà nhìn thấy tất cả mọi sự cùng một lúc, là bởi vì Ngài nhìn thấy tất cả như là một. Có nghĩa là ở trong cái hữu tính của Thiên Chúa. Nhưng mà bất cứ cái sự vật gì mà cái trí tuệ mà có thể hiểu dưới những cái loài mà khác nhau thì nó không thể hiểu nó là cùng một lúc vậy. Đó là cái trí tuệ của chúng ta. Và cái lý do của cái điều này đó là bởi vì không thể nào cho một và cùng một cái chủ thể có thể được nó là hoàn hảo cùng một lúc, bởi nhiều những cái mà mô thể của một cái giống và những cái loại mà khác nhau. Cái trí tuệ của chúng ta đó là nó chỉ có thể nó hiểu là một cái loại, từng loại một lúc mà thôi. Giống như là nó không thể cho một cùng một cái thân xác cùng một lúc mà có những cái mà màu sắc khác nhau hay là những cái mà hình dạng khác nhau. Và tất cả những cái và tất cả những cái loài mà có thể hiểu được mà nó thuộc về trong một giống. Bởi vậy, bởi vì nó là những cái hoàn hảo của một cái mà vượt qua với của trí tuệ. Mặc dù rằng những cái sự vật mà cái loài nó đại diện là nó thuộc về những cái giống khác nhau. Bởi thế cho nên nó là không thể nào cho một và cùng một cái trí tuệ có thể được đó là làm hoàn hảo ở cùng một lúc, bởi những cái loại mà có thể hiểu khác nhau để mà nó có thể thực sự nó hiểu là những cái mà điều khác nhau. Như chúng ta nói là ngay cả đó mà tìm hiểu về một cái sự vật là chúng ta cũng cần đó là phải đó là có cái nhận dạng khác nhau để mà chúng ta đi từ cái mà có thể hiểu ít cho nên tới cái chỗ mà chúng ta hiểu nhiều. Chúng ta không có cái trí khôn giống như Thiên Chúa để chúng ta có thể chúng ta hiểu tất cả mọi sự của nó và tất cả toàn cái thế giới này trong cùng một lúc giống như Chúa vậy. Cái sự hạn hẹp của chúng ta. Câu thứ năm hỏi đó là cái trí tuệ của chúng ta đó là hiểu cái thức thể trước khi mà cái trí tuệ của chúng ta đó là hiểu bằng cách là chúng ta gom lại và chúng ta chia cho nó ra có phải không? Thế còn composite đó là cái mà nó tổng hợp với nhau, còn cái gì bây giờ đó là nó chia ra. Thì ngài trả lời đó là cái trí tuệ con người của chúng ta đó là một cách nhất thiết là hiểu bằng cách đó là gom lại và chia ra. Và vì cái trí tuệ của chúng ta đó là nó đến từ cái mà tiềm năng cho tới cái hiện thể, cho nên là nó có một cái mà giống nhau với lại những cái sự vật mà nó được tạo thành, mà nó không có nhận được cái sự mà hoàn hảo tất cả một lúc, nhưng mà nó sẽ hiểu được theo cái mà cái cấp độ của nó. Cũng giống như thế là cái trí tuệ của chúng ta đó là không có mà đạt được cái kiến thức hoàn hảo bằng cái mà hành động đầu tiên mà hiểu biết. Và khi mà chúng ta mới bắt đầu chúng ta hiểu là chúng ta chưa có hiểu hoàn hảo. Nhưng mà đầu tiên đó là chúng ta sẽ hiểu một số cái điều gì đó là về cái đối tượng đó, như là cái mà nó là cái gì hay là nó tồn tại bằng cái gì. Và cái điều này là cái mà đầu tiên, cái đối tượng đầu tiên và thích hợp với nó. Còn rồi chúng ta sẽ hiểu những cái đặc tính, những cái mà tình cờ và những cái mà liên hệ khác nhau của cái hữu tính. Và vì thế cho nên nó nhất thiết là chúng ta phải so sánh một cái với lại những cái khác bằng cách là chúng ta đã là dùng nhiều nhiều cách, nhiều khi đó là chúng ta tổng hợp lại, và nhiều khi là chúng ta đã là phân ra để chúng ta hiểu. Nhưng mà đồng thời ta thấy là khi chúng ta lấy một cái ví dụ mà cái này nó rất là thực tế để chúng ta là nếu mà chúng ta chỉ có ngồi một chỗ để mà chúng ta nhìn cái cuộc đời của chúng ta đó, thì nhiều khi đó là cái nhìn của chúng ta đó là nó rất là khiếm khuyết. Và bây giờ nếu mà chúng ta mà muốn nhìn chi tiết đó, thì chúng ta phải trèo cao lên. Cái chỗ nào nó mà cho chúng ta có cái vị thế mà để chúng ta có thể nhìn xuống chúng ta thấy hết tất cả. Đó. Thì khi chúng ta thấy hết tất cả đó, thì chúng ta sẽ biết rằng là cái quyết định của chúng ta đó là nó sẽ chính xác, nó đúng nhất. Là cái mà chúng ta chỉ có nhìn thấy cái gì nó xảy ra trước mặt mà thôi. Và như nhiều khi mà chúng tôi nói với các em, tôi nói đó là mình phải đi lên trên núi để mình nhìn xem coi đó là cái cuộc đời của mình nó như thế nào. Ta phải có cái mà bắt đầu, rồi nó có cái là đích, nó đứng tới. Rồi ở giữa đó là nó sẽ có rất là nhiều những cái mà trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà mình biết đó là như thế vậy, là cái trên cái con đường mình đi đó, là về với Chúa là nó có cái đích khởi hành và nó có đó là cái điểm tới. Đó, thì khi mình nhìn như thế vậy đó, thì nó sẽ đó là chính xác hơn. Sau đó rồi mình cứ việc lấy ra từng cái một, mình phân tích và cái điểm khởi hành này của mình đó là cái gì. Đó, mình cứ việc phân tích xong rồi sau đó mình phải bỏ nó trở lại. Giống như cái computer khi mà mình mà học nó thì mình có thể mình vừa tháo nó ra từng mảnh một để mà mình nghiên cứu. Nhưng mà để mà có thể hiểu nó như là cái computer thì phải bỏ hết tất cả vào và mình xem coi nó làm việc như thế nào. Và mình, cái gì là người ta làm đó là nó cũng đều như thế vậy cả. Và người ta có thể là người ta đó là tách rời nó ra để người ta phân tích từng của cái bộ phận một. Nhưng mà sau đó rồi đó là nghiên cứu nó như là một cái tổng thể, về bỏ hết tất cả vào và nghiên cứu nó như là nó làm việc với nhau. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái trí tuệ của các thiên thần và của Thiên Chúa thì giống như là những cái mà nó không có mà bị là hủy hoại, thì nó có cái sự hoàn hảo của nó ngay từ lúc đầu. Và cái kiến thức, cái trí tuệ của thiên thần hay là của Thiên Chúa thì có toàn thể cái kiến thức của một cái sự vật ngay lập tức và hoàn hảo. Và vì thế cho nên đó là trong cái việc mà cũng trong cái việc mà biết cái sự vật đó là cái gì thì họ cũng biết ngay một lúc là bất cứ cái gì mà chúng ta có thể biết bởi bằng cách là bỏ gom vào hay là phân chia hay là lý luận. Nghĩa là đối với họ đó, họ không cần phải làm như chúng ta, không cần phải phân chia ra được là rồi lý luận như chúng ta. Nếu mà họ hiểu tất cả là luôn một lúc. Bởi thế cho nên đó là cái trí tuệ của con người đó là chúng ta biết là bởi bằng cách này chúng ta phối hợp, chúng ta tách rời hay là chúng ta lý luận. Nhưng mà cái trí tuệ của Thiên Chúa và của Thiên Thần thì biết và thực sự đó là cả về cái mà mong vào hay phân chia hay lý luận không bằng cái mà tiến trình ở trong chính nó, nhưng mà bằng cái sự hiểu biết đó là cái hữu tình của cái cách mà đơn thuần. Cái trí tuệ của chúng ta đó là nó có thể sai không? Thì Thánh Thomas là trả lời nó là có, nhưng mà nó chỉ có mà tình cờ thôi. Chúng ta nhớ là ngay cả bây giờ đó là có rất là nhiều người họ nghi ngờ là cái trí tuệ của chúng ta đó là có thể biết sự thật. Cho nên là đó là lý do mà họ bảo đó là cái sự thật đó là nó chỉ có tương đối thôi, chứ còn cái sự thật nó không có tương đối. Nhiều người đó là cái bài rối bây giờ đó là rất là nhiều người họ tin như thế vậy. Thế chúng ta trả lời đó là nói tốt, ông so sánh là cái trí tuệ với lại cái giác quan trong cái điểm này. là bởi vì cái giác quan là nó không thể nào đánh lừa ở trong cái mà đối tượng riêng của nó, như là cái thị giác liên quan tới cái màu sắc, và nghĩa là cái mắt tốt đó thì sẽ nhìn được màu, sẽ phân biệt được cái màu nào và cái màu nào. Nhưng mà nó chỉ có tình cờ đó, nó sai đó là qua một số những cái mà ngăn ngừa đó, và nó xảy ra ở trong những cái mà cái cơ, những cái cơ quan về giác quan. Ví dụ như là hôm nay chúng ta đã nói rằng là cái mà vị giác của cái người mà bị bệnh, thì cái người đó là họ phán đoán là cái mà ngọt nó trở thành cái đắng, và qua cái việc mà cái lưỡi của họ là bị đánh lừa bởi những cái chất lỏng mà kia họ hôn. Cái giác quan tuy nhiên là nó có thể đánh lừa liên quan tới những cái đối vật mà nó về thuộc về cảm giác chung, như là chúng ta nói về cái kích thước hay là cái hình dạng. Ví dụ như là có người đó là phán đoán là cái mặt trời là nó nhỏ, chỉ có khoảng là một cái đường kính của nó là chỉ khoảng là 1 phút thôi, trong khi mà thực sự của nó là cái đường kính của nó là nó to hơn là cái trái đất này. Và nhưng bây giờ mà người ta nhìn thấy mặt trời lên hay là mặt trời lặn đó, các người thấy có cái phần như vậy, họ nghĩ là nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà trừ khi mà họ có những cái mà dụng cụ thiên văn học thì họ có thể mà họ phân biệt được. Nên cái mắt của chúng ta đó là nó có thể là nó đánh lừa chúng ta về cái mà hình dạng. Cũng vậy, cái giác quan nó đã đánh lừa đó là liên quan đến cái đối tượng về giác quan mà tình cờ. Chẳng hạn là khi mà chúng ta phán đoán, khi chúng ta nhìn thấy dấm mà nó màu, chúng ta thấy bây giờ nó có cái loại dấm mà nó màu phẳng chứ không phải là dấm trắng thôi. Thế là nhìn như vậy đó là chúng ta lại tưởng đó là mật ong. Và chúng ta có lẫn lộn không? Có thiếu gì người đâu mà lấy cái này để đổ vào để ăn xong rồi mới biết rằng là nó không phải cái mà mình muốn. Đây đó là cái nhìn đó là nhiều khi nó đánh lừa chúng ta đó là vì vậy. Nhưng mà cái đó nó chỉ là cái tình cờ thôi, và nếu mà thực sự mà chúng ta biết dùng đó là một cái chính xác thì chúng ta sẽ không có bị cái điều này. Cái lý do còn là của cái bị đánh lừa đó là nó hiển nhiên là bởi vì trong mỗi mà một cái mà cơ quan như thế tự nó thì nó hướng tới đó là một cái đối vật, một cái đối tượng riêng của nó. Và những cái sự vật của cái điều này đó thì nó luôn luôn là nó xảy ra là tương tự là cũng như thế vậy. Bởi thế cho nên nó là bao lâu mà cái phân quan mà nó hiện hữu thì cái phán đoán của chúng ta mà liên quan tới những cái đối tượng thích hợp thì nó không có đó là bị thất bại. Có nghĩa là ông nói sao, mình phải dùng hết tất cả và như là để mà phân biệt được cái chai giấm hay là cái chai mật ong thì không phải là chúng ta chỉ nhìn nó thôi và chúng ta đó là còn có cái lưỡi để chúng ta nếm trước khi mà chúng ta đang muốn cho nó chắc ăn. Có nhiều người đó là họ đánh lừa chúng ta bằng cách họ dán cái nhãn hiệu nhé, hay là họ đánh lừa bằng cái cách là họ nhiều thứ. Nhưng mà Thánh Thomas nói là nếu mà chúng ta mà dùng hết tất cả những cái quan năng mà mình có đó thì mình sẽ nhận ra được là nó không thể nào đánh lừa mình được. Và nhiều khi đó là mình đã là hờ nên là mình dễ bị đánh lừa. Và chúng ta thấy đó là cái đối tượng mà thích hợp của trí tuệ nó là cái quiddity, nghĩa là cái sự vật nó là. Và vì thế cho nên nói một cái cách thích hợp thì cái trí tuệ của chúng ta đó là nó không có sai lầm liên quan tới đó là cái sự vật nó là. Tuy nhiên là nó có thể là nó đánh lừa liên quan tới những cái mà ở chung quanh của cái sự vật mà ở trong cái chính yếu của nó, hay là trong cái mà sự vật nó là, trong cái việc mà mình liên quan một cái điều này với cái điều khác, như là khi mà mình tổng kết nó vào, hay là mình chia nó ra, hay là cũng ở trong cái tiến trình mà mình lý luận. Nghĩa là trong khi mình làm những cái điều đó là có thể đó là nó gây ra những cái sự sai lầm, chúng ta hiểu. Nên là tại vì nó có nhiều những cái chi tiết ở trong đó, là mình chỉ cần một cái chi tiết sai thôi là nó sẽ đưa đến những cái phán đoán sai, hay là một cái lý luận mà mình là làm nó không có vững là có thể nó đưa đến cái phán đoán của mình cũng không đúng. Và bởi thế cho nên đó là chúng ta thấy là cái mà trí tuệ của chúng ta đó là nó không thể sai lầm, như là trong những trường hợp mà của những cái nguyên lý đầu tiên mà từ đó là nó đưa đến những cái sự thật mà không thể sai lầm ở trong những cái mà chắc chắn của những cái kết luận mà về khoa học. Nghĩa là như là chúng ta thấy là trong cái con người của nhân loại của chúng ta đó là cũng sai lầm rất là nhiều trước khi mà có thể mà đưa đến những cái gì mà nó đúng. Cho nên là rất là phải cẩn thận. Thế là trí tuệ của chúng ta có cái khả năng để mà đạt tới cái sự thật mà không thể sai lầm. Tuy nhiên cái trí tuệ của chúng ta đó là có thể đó là tình cờ bị đó là đánh lừa ở trong cái mà mình tìm ra cái sự vật nó là của những cái sự vật mà nó gồm chứa nhiều những cái khác nhau. Không phải là bởi vì cái mà sai của cái cơ quan của nó, là bởi vì trí tuệ nó là một cái mà phân quan mà nó độc lập với lại cái cơ quan. Nhưng mà ở trong cái phần mà nó tổng hợp và nó ảnh hưởng đến cái định nghĩa, như là khi ví dụ là chúng ta định nghĩa một cái điều gì đó sai trong khi mà nó liên quan tới cái điều gì khác, chẳng hạn như chúng ta định nghĩa là vòng tròn như là một cái tam giác, thế là thấy là cái định nghĩa của chúng ta đó là nó không có đúng. Vòng tròn đó là cái vòng tròn, là cái tam giác đó là cái tam giác, bây giờ định nghĩa cái vòng tròn đó là cái tam giác thì chúng ta thấy là đi được. Hay là khi mà chúng ta định nghĩa sai ở trong chính nó, nhưng mà liên quan đến những cái mà tổng hợp của những cái sự vật mà nó không thể so sánh, đấy ha, như là chúng ta diễn tả bất cứ cái gì nó là một cái con vật có cánh mà lại có trí khôn. Chúng ta có thể là chúng ta định nghĩa một cái gì là mà nó vừa có cánh mà nó vừa là con vật mà nó vừa có trí khôn, không tìm ra được cái loại nào như vậy.
Rồi
nó có chi khôn không? Người bảo là có cái có cánh, có lý trí, tinh thần, nhưng mà tinh thần không phải. Cho nên chúng ta thấy là cái định nghĩa là nhiều khi chúng ta không có để ý, cho nên chúng ta đã là những cái mà nó cũng không thể tìm ra được. Cho nên là còn nói một cách chung đó là cái trí tuệ của chúng ta là nó có cái khả năng nó đạt tới cái sự thật, nhưng mà đó là chúng ta phải rất là cẩn thận ở trong cái tiến trình mà đó là tìm cái sự thật. Cho nên là chúng ta nhớ khi mà nói chuyện với nhau hay là mình tranh luận với nhau đó, là mình phải rất là cẩn thận. Thường thường đó là người ta sẽ bắt mình đó là định nghĩa lúc đầu để mà mình cùng đồng một lòng là mình hiểu cái định nghĩa đó có phải là cả hai bên cùng hiểu như vậy, để cho ông đừng nói gà mà bà nói vịt. Cái đó là cái rất là dễ cãi nhau, đó là bắt đầu từ cái đó, là bởi vì mình không có đồng ý với nhau về cái định nghĩa đó, chứ là người hiểu thế này người hiểu thế kia. Rồi rốt cuộc đó là cái tranh luận cả tiếng hai tiếng đồng hồ, rồi mới tìm ra là mình không có hiểu nhau, là bởi vì cái định nghĩa không có đồng 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 quan điểm. Câu hỏi thứ bảy hỏi đó là một người có thể hiểu một và cái cùng một cái là hơn những người khác có thể hiểu không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là một cái mà sự vật được hiểu nhiều bởi một người hơn là bởi người khác thì chúng ta có thể hiểu theo hai cái nghĩa. Chúng ta thấy đó là Thánh Thomas nó luôn rất là định nghĩa rồi là cái phân biệt cho nó rõ ràng để cho nó là đừng có mà đưa đến những cái kết luận sai hay là trái nhau. Thì Ngài nói đó, đầu tiên để mà cái chữ mà hơn có thể được hiểu như là xác định cái hành động của hiểu biết mà nó liên quan đến cái vật mà được hiểu. Và vì thế cho nên nếu là một người không thể hiểu mà cùng một cái sự vật mà hơn những người khác cả, là bởi vì để mà hiểu nó một cách khác cả, như là nó là hoặc là nó tốt hơn hoặc là nó xấu hơn thì nó liên quan đến cái việc mà mình bị đánh lừa. Và một cái mà như thế thì không có thể hiểu nó. Như là Thánh Augustine tranh luận, có nghĩa là sao? Bây giờ cả hai người cùng tìm hiểu về một cái, là như tìm hiểu về một cái ghế. Thì cái ghế nó có cái gì thì hai người cùng tìm hiểu. Và thì cả hai người cùng tìm hiểu thì phải đưa đến đó là cùng một cái mà là kết luận. Là bởi vì bây giờ mình đang xét cái ghế như là cái ghế là nó chỉ có bằng đó những cái chi tiết thôi. Đó, ta nếu thể mà hiểu hơn thế được, hiểu hơn thế như vậy nên là mình hiểu cái nó không còn. Đó, và mình hiểu ít hơn thì mình chưa hiểu đủ. Nên xét cái ghế như là cái ghế đấy thì hai người đó là phải rất là hiểu như nhau. Là cái ghế nó là cái ghế. Nhưng mà theo cái nghĩa khác đó, là cái chữ mà hơn đó, là nó có thể được lấy như là xác định cái hành động mà hiểu biết trên cái phần mà của cái người hiểu. Đó. Là xét cái ghế rồi bây giờ xét về cái chủ thể mà hiểu cái ghế. Thì nếu mà xét về cái chủ thể hiểu cái ghế đó, thì một người có thể hiểu cùng một cái loại là hơn những người khác qua cái việc mà có cái quan năng mà hiểu biết đó, mà nó lớn hơn. Giống như là khi mà một người có thể nhìn một cái sự vật mà tốt hơn với một cái thị giác trong cái thị thể của mình, và cái quan năng đó là nó lớn hơn và cái mà thị giác của nó đó thì nó là hoàn hảo hơn. Và cái điều này đó thì nó cũng được áp dụng vào trong cái trí tuệ đó là theo hai cách. Thứ nhất là liên quan đến cái trí tuệ chính mà nó là hoàn hảo. Bởi vì rất đơn giản đó là cái người mà có cái mà thể thân xác mà sửa chọn tốt hơn thì cái linh hồn mà tốt hơn đó thì được đó là cho vào cái trong cái người đó. Tại vì chúng ta thấy đó là nếu mà có cái người mà họ ăn uống ngủ nghỉ điều hòa thì đưa đến cái chỗ mà cái trí tuệ của họ là họ cũng hiểu biết là đó là hoàn hảo hơn là cái người mà tối ngày đó là say sưa hiểu biết cái gì đấy, hay là cái người mà cứ khó chịu mất ngủ. Để cho nên chúng ta thấy đó là để mà cho cái trí tuệ của chúng ta đó mà nó có thể mà hiểu tốt hơn thì cái thân xác của chúng ta đó là nó cũng phải được chuẩn bị. Là bởi vì nhớ là thấy cái nguyên lý áp dụng là cái hành động và cái mô thể nó được nhận vào ở trong cái chất thể là theo cái khả năng của cái chất thể của Bởi vì thế cho nên chúng ta thấy là có một số người là họ có cái thân thể của họ là ở trong cái mà vị thế chuẩn bị tốt hơn, cho nên cái linh hồn của họ là có cái mà năng lực để mà hiểu biết là lớn hơn. Và cái này cũng rất là các anh chị em ta quan sát là có thấy cái điều này không, là những cái người nào mà có những cái da thịt mà mềm mại thì họ cũng có cái trí óc mà hiểu biết mà tốt hơn.
Còn lên tương tác là
để mấy ông da cứng hơn nhiều trắng.
Thôi còn lại đó là xin các anh chị chúng ta đọc nhé. Đến tới này đó.